Mùi vị trần ai. Hắn cùng Nguyệt ra xe lấy mấy gói quà. Bao giờ hắn xuống xe cũng chỉ đi mình không. Chừng nào xong chuyện khẩn cấp, hắn mới cùng Nguyệt đảo ra xe. Nhìn thấy Nguyệt mở cánh cửa nhà khép hờ, hắn cằn nhằn. Đã biểu khóa cửa mà. Tránh trùi thì chỉ cần khép lại là được rồi. Ở đây mà cứ làm như đất Sài Gòn, tối ngày khóa cửa. Biểu khóa thì đừng có cãi. Hắn không thể nói với Nguyệt bà Lý ghen tới mức nào. Nhiều cô bồ của hắn ở Sài Gòn sợ nít ghen của bà ta, mà dù tiền dâng tới miệng cũng bỏ hắn chạy có cờ. Hễ đâu đó có vụ án chặt người từng khúc, cắt củ quý hay tạt axit gì ghen, là bà ta dí vô mắt cho hắn đọc. Mỗi lần hắn nói đi công tác xa, bà ta soi cái nhìn như trổ tận tim hắn. Ông đừng có giải thư che mắt thánh. Lần nào cũng vậy, y như đã biết hết thấy hết. Hắn đề phòng nhưng không sợ. Ruồi đâu có cắn người, sao anh sợ nó quá vậy? Hắn lẳng lặng mở cửa sau xe, moi ra ém vô tay Nguyệt những gói tổ yến, những hươu, bím dê. Không muốn Nguyệt biết chuyện của mấy mươi năm trước trên cái nền nhà này. Đó là những ngày Ba Chúc chìm trong tang tóc. Đi đường không thấy bóng người sống mà chỉ đụng phải xác chết và ruồi. Khi hắn và Bối, bạn thân của hai vợ chồng, táo tác kiếm miên, đã nhìn thấy chỗ đó. Giờ là cổng rào một bầy ruồi. Nó được chia thành nhiều nhóm. Nhóm ở đầu dày nhưng ít, nhóm ở bụng nhiều nhất. Vài con bay lẩn quẩn dưới chân. Miên nằm với những tiếng xèo xèo đó, da bủn xám ngắt. Nhìn mặt thôi có khi không nhận ra. Hắn phải kết hợp cái áo bà ba chấm bi đen đỏ và cái vòng ngà đeo ở cổ tay. Miên nói má cô hay bảo những người ăn cơm đổ mà không lượm lại. Những hộp cơm biến thành những con dòi lớn, phải lượm nuốt từng con. Nhưng khi đeo vòng bằng ngà voi, đưa vòng tới đâu, dòi biến mất tới đó. Má Miên mua cho cô chiếc vòng ngà voi đó, vì cô hồi nhỏ vụng về ăn uống hay đổ tháo, nhưng dòi có biến mất đâu. Khi xác Miên được khiêng đi, dòi rớt lộp bộp xuống đường, chúng gần bằng ngón tay út. Tụi Bon Bốt đã giết người bằng cách đập đầu. Không hiểu sao ngay lúc hải hùng ấy, hắn lại nhớ về chuyện ăn dòi của ông xứ lạ trong lời kể của thầy dạy pháp văn. Ông ta treo một cái đùi dê còn sống đã được rửa thật sạch trong một cái lồng thủy tinh kính. Tự nhiên có dòi khi đùi dê thối rửa, những con dòi bằng đầu đũa. Ông ta chế biến món ăn với những con dòi đó. Hắn thấy ruột gan mình đang cuộn xà quần khi nhìn dòi đổ ra từ người Miên. Hắn ôm họng chạy một khúc xa, gục đầu vô gốc cây. Cũng phải trở lại, phải là người an táng Miên. Vừa khiêng Miên thì hắn vừa đi vừa khóc, da mặt hắn tái nhợt, tay chân run rẩy. Bối không ngừng can gián. Bình tĩnh, ráng cố gắng, ông kích động như vậy ai lo cho Miên. Tiếng nói của hắn run run. Đã biểu đi mà không nghe mà. Còn nói là đất này đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến. Có ai nhắm vào dân thường đâu. Đạn lạc tên rơi thì trời kêu ai đấy dạ. Trời kêu hết mấy ngàn người ở trên biên giới này hay sao? Hắn biết không có trời nào kêu hết. Tình hình đã rõ như ban ngày. Xứ này đang chuẩn bị để thành trận địa lớn. Người ta cho xe lên rước dân ào ào. Miêm vẫn thản nhiên hốt lá mục, lùa vô mấy gốc tầm dông cho nó mọc nhiều măng. Bối nói với hắn, này ông châm lửa đốt phứt ra mấy cái đám tầm dông, đốt luôn cái nhà, coi bả còn chỗ nào nắm níu. Đốt nhà tôi đốn tầm dông che một cái chòi. Hồi nhỏ tôi với ba má cũng chỉ ở như vậy thôi mà. Đã ở đây hơn 20 năm, nhìn ruộng lúa, những hàng núi chạy dọc ven đồng xanh mát tươi thắm, quen rồi, nghiền rồi, còn ao ước kiếp sau được đầu thai ngược lại đất này. Miên mê muội, nhưng không hẳn là không biết nghe lý lẽ. Đáng lẽ hắn có thể nói hết tình, hết lý, nhưng hắn chỉ ậm ờ. Vì hắn không thể dẫn Miên theo, hắn cần phải được tự do. Chỉ có sống với Lý, hắn mới có thể tung hoành ngang dọc. Miên chỉ cơm nguội, rau luộc đã no được qua ngày. Hắn thì không bạn bè với Đạm Bạc được. Hắn tải hàng cho đám buôn lậu, Miên cản. Lúc đói kém, hắn đốn mang tầm dông của mấy vườn quan bán, Miên cũng không cho. Người ta bỏ xứ, để lại miếng vườn nằm đó. Đã buồn khổ lắm rồi, mai mốt về xứ, thấy vườn tược tiêu điều xót lắm, tội lắm. Dành đó, để họ về còn có cái cất nhà, có người làm chòm sớm với mình. Hắn đã lên xe một mình, đi tuốt lên Sài Gòn. Ở đó chiến tranh không bao giờ tràn tới. Ở đó người mềm lòng như Miên, không có đất sống. Hắn thích hợp với nơi đó. Mấy mươi năm nay, Lý đỡ một tay. Hắn hốt tiền như chốn không người. Tiền mua tiền mua quan hệ đẻ ra tiền. Ruột những bệnh viện, trường học, công trình công cộng biến thành những thứ rất đặc ruột trong nhà, trong tủ sắt, trong tài khoản của hắn. Đang đi đường, liếc mắt qua, đang ngồi nhậu, nghe sơ một câu nói, hắn đã biết ngay có thể hứng tiền được không. Ở đâu có tiền, dù kính kẻ cỡ nào, hắn cũng đánh hơi được. Mà hễ đánh hơi được, hắn vẫy tay một cái, có người ngoan ngoãn gỡ từng lớp bảo hiểm, bảo vệ dâng tiền cho hắn bằng hai tay. Hắn nhìn xung quanh giống như một đống rác thôi. Vì những cái có giá trị thì những kẻ như hắn đã hốt sạch rồi. Chỉ còn mớ vụn vặt cho những người khác móc máy. Có rác hơn nữa, bệnh tật chết chóc nhiều hơn nữa, hắn vẫn cứ sống nhăn. Vì nơi hắn ở được xây cất tuốt trên cao, sơn chống sét, chống côn trùng phủ mấy lớp. Tiền đem Nguyệt tới cho hắn. Nguyệt của hắn, làn da, mái tóc, ánh mắt, chân răng, không một vết bận. Hắn thấy đáng lắm. Nhiều tiền như hắn, tại sao lại phải cắn răng ôm ấp người vợ gần 60 như bà Lý? Hắn không hiểu bà ta được phú quý nhờ cái gì. Chứ tướng tá, nụ cười, không một nét nào của người sang cả. Hàm răng thì đóng đầy cao răng. Khóe mắt mới đó đã nhúm gió, khiến bà ta không dám cười lâu. Hắn chỉ thích cái gì đó sạch sẽ, tươi mới. Ngay cả má ruột hắn, mà hắn còn thấy không chịu được. Hồi hắn còn nhỏ, bà cưng hắn nhất. Mấy năm về già, bà nằm liệt giường. Hắn đã tốn khá nhiều tiền để lo toàn bộ thang thuốc lúc bà sống. Quan tài hàng trăm triệu, một đám ma nổi đình nổi đám lúc bà chết. Chỉ có mỗi chuyện bồng mẩm rửa sấy hắn không làm được. Bà nằm lâu, lưng, mông, cửa mình, hàng mấy chục vết lở lói. Hắn rất sợ, vì hắn thấy ruồi bay lởm giỡn. Nó đã đẻ trứng trên vết loét rồi. Chỉ cần chờ một chút lơ đễnh của kháng sinh rồi sẽ nở lúc nhúc. Cái lũ sâu bọ thối tha và tinh nhạy, sao mà chỗ nào chúng cũng đánh hơi ra được. Hắn thắp nhang cầu ông bà sớm rước bà già đi. Đi sớm khỏe sớm, hắn thì kiếm mấy món bổ dưỡng để mình được trăm tuổi. Hắn thấy mình xứng đáng sống. Giờ hắn chỉ chịu được những người như Nguyệt. Ăn cơm với cô, hắn không gớm. Ôm ấp Nguyệt, hắn mới thấy hứng. Hắn không có thời gian, nhưng mỗi tháng vẫn phải về một hai lần. Thấy thằng tài xế ở Châu Đốc, hắn tự tìm về với Nguyệt. Thiên đường của họ nằm trong khuôn viên mấy ngàn mét vuông, lưng giữa núi, mặt hướng đồng xanh, xung quanh là mượt mà màu của cây cối, chỉ có mỗi Nguyệt và chị giúp việc. Hắn tự hào đứng trên tầng cao nhất của ngôi nhà nhìn đồi núi, cây cỏ, mây gió. Mình thật là thông minh khi chọn đúng nơi này để thụ hưởng. Mấy thằng quanh đây có thằng nào hơn mình được. Mà Nguyệt thì chỉ mê tiền. Nguyệt rất sợ hắn giận. Ở một mình. Nhưng cô nàng biết thân. Không bao giờ tự ý ra khỏi nhà. Dù hắn không có mặt ở đây. Nhưng muốn đi mua sắm, đi chơi đâu, có điều thông báo rất chi tiết. Lúc bước tới đây trong đầu hắn có gì, nghĩ được sớm vùi mặt vào da thịt ngọt ngào của Nguyệt, nôn nao như thời trai trẻ. Nhưng hắn đã vào nhà lớn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Nguyệt. Bước tiếp nhà bếp, chỗ đó không một dấu hiệu là có người. Chắc là đang ngủ, hắn bật đèn cầu thang rồi bước lên. Đèn không cháy, chắc cúp điện. Căn nhà bích bùn như vậy, không có điện giống như giết người không dao. Nhất là người nhiều mỡ như hắn, nhất là lúc ôm ấp vật lộn với Nguyệt. Ý nghĩ đó dựng cái phật cơn thèm đang ngâm mỹ. Nhưng mà Nguyệt đi đâu rồi chứ? Bước chân đã nhanh hơn. Từng cánh cửa mở rồi đóng. Chỉ là những bàn ghế, tủ, nệm, rèm im lìm trong kín kẽ lạnh lẽo. Hắn đã lên tới sân thượng. Ngoài đó, hai cái sào inox sáng trưng trơ trọi. Hắn nhìn thấy có gì đó khác thường ở những chậu kiến, nhưng không nhớ cái khác đó là gì. Hắn móc điện thoại ra gọi. Chuông reo hết nhạc mà Nguyệt vẫn không bắt máy. Hắn mở loa ngoài để chế độ tự gọi lại. Đi suốt từ sân thượng tới tầng 1 vẫn là tiếng của bài nhạc trẻ với nội dung nhạt nhẽo. Gọi đến điện thoại nóng hực, pin cạn dần mà đầu dây bên kia vẫn không có tiếng nói quen thuộc. Hắn bực dọc, ném điện thoại lên bàn. Chắc đang đi chợ. Có mấy lần cô ta chạy xe đi chợ đã không nhận điện thoại của hắn. Ngột, vì bực nhiều hơn vì nóng, rất muốn lục trụi cái thứ trên. Khát dữ dội, hắn bước riết xuống nhà bếp, chộp tay vào cửa tủ lạnh. Cúp điện mà, chắc không có gì uống được đâu. Cái gì vậy trời, dòi ở đâu mà lúc nhúc đầy tủ? Hắn đóng sầm cửa tủ lại. Nguyệt, cô đâu rồi? Tiếng hét bật ra để át cơ sợ, chứ hình như không có ý gọi. Hắn chỉ mong sao tiếng hét đó, dù Nguyệt có ở phương trời góc biển nào, cũng hiện hình cái một trước mặt hắn, để trấn an hắn, để hắn trút cơn giận. Tủ lạnh đầy dòi là sao? Hắn thấy chóng mặt vì sợ và vì tức. Đã có hơn 20 năm rồi, hắn mới thấy chúng. Từ khi cất nhà này, hắn dặn Nguyệt tốn hao cỡ nào cũng được, phải mướn người quét dọn, lau chùi cho sạch sẽ, không để một con sâu bọ nào ở trong nhà, không để một con ruồi muỗi nào lảm vảng. Bà Lý ở Sài Gòn cũng vậy, canh giờ hắn về, mọi thứ cứ như mới sắm, mới sơn. Mùi thuốc khử côn trùng, mùi dầu thơm cứ tẩm đầy nhà. Được cái hắn không dị ứng hương liệu. Nguyệt cũng biết ý hắn mà. Cô ta biết hắn có thể về bất tử. Tại sao lại để tủ lạnh đầy dòi? Mà dòi á, chỉ có khi tủ không điện nhiều ngày. Sao có thể? Hắn nghe tim mình thắt mạnh một cái. Hắn nhìn đường dây, nhìn ổ điện, còn mới cả. Loại xịn mà. Hắn ra nhà trước nhìn, thì ra cầu dao tự động bị bật. Vậy là có chập điện chỗ nào? Nguyệt có bị gì không? Cái lo lắng đó làm cho hắn quên hết mọi thứ, quay quắt tìm kiếm. Hắn chạy lên chạy xuống khắp các nơi trong nhà, vừa thở vừa hì hục chạy. Cửa tủ lớn, tủ nhỏ, cửa nhà tắm, dưới gầm cầu thang, dưới gầm giường. Hắn quay trở lại nhà bếp, mắt đầy kinh hãi dám vào tủ lạnh. Trong đó là những hộp nhựa được đẩy kín. Gương mặt bà Lý như thấu suốt tận cùng gan ruột hắn hiện ra. Những nếp nhăn như đanh lại, hiện rõ ràng một mụ đàn bà hung hát thâm độc. Hắn bậm gan mở nắp hộp. Mùi thúi sập vào làm hắn ủa khan. Dòi đã bò lên tận miệng hộp. Có một số con rớt xuống chân hắn. Hắn cứng cả mình mẩy. Hắn nín thở nhìn thật kỹ bên trong hộp, là những cái đùi gà. Hắn đóng sầm cửa tủ. Vậy là nó đã bỏ nhà đi mấy bữa rồi. Vậy mà hôm qua gọi điện, vẫn nói chuyện như đang ở nhà, như đang coi tivi. Mà rõ ràng âm thanh từ phòng kính, thật sự rất giống đang ở nhà. Nó đang ở phòng của thằng nào? Bao nhiêu tiền bạc, hắn chuyển cho nó. Nó đã đem cho thằng nào? Đàn bà đẹp như nó, bỏ nhà thì có thể đi đâu? Có thằng nào đó đang run ở trên nó. Giá như lúc này có ai cho hắn biết đôi gian phu dâm phụ đó ở đâu? Hình như lửa đang cháy. Ngôi nhà không điện càng làm hắn ngột hơn. Hắn đi lại phía cửa định mở, nhưng rợ trong túi không thấy chìa khóa. Hắn đạp một cái vào cánh cửa rồi hầm hầm đi kiếm chìa khóa. Càng đi hắn càng khát và ngột. Hắn gặp cái gì chộp ngay cái đó, đạp không thương tiếc. Y như trong tay hắn là Nguyệt. Lẽ nào như vậy? Đồ ngu, đồ chó. Lại lao lên lao xuống mấy tầng lầu như đang đuổi theo ai đó. Chân hắn đã đạp phải những cái ly bể, cả thân người nặng nề trượt dài. Hắn chụp tay vào lan can, nhưng hình như chụp phải một vật gì y như cái vòng. Hắn lăn trên từng nấc thang, chỉ kịp nghe một cơn đau kinh khủng chạy khắp người. Mở mắt ra, người hắn như chỉ còn nửa mạng. Chân không động đậy nổi mà lại nghe đau. Cái loại ly cao cấp, miễn bén như lưỡi dao cạo, lưng càng đau hơn. Tiếng chuông điện thoại đổ hối hả trên lầu. Hắn nghĩ tới chuyện sẽ lết lên lầu lấy điện thoại. Thân hình dịu mỡ, bụng lớn, hai tay lại ít vận động. Bường được một chút, hắn đã thấy người giả mồ hôi. Nhưng nếu không có điện thoại, hắn sẽ chết ở đây. Điều đó không thể được. Tất cả cũng tại con Nguyệt. Nó đã để lại những con dòi. Nó làm hắn nổi cơn mà không nổi. Lấy được điện thoại, hắn sẽ gọi cho vợ. Mọi thứ để lại cho vợ hết. Còn cô ta, một cắc cũng không cho. Thậm chí, hắn sẽ bỏ tiền mướn côn đồ xử. Hàm răng không cắn, mà như đang dính vào nhau. Hắn bường theo tiếng chuông. Những cái miễng ly lớn nằm lẩm chởm. Hắn lượm chúng quăng chỗ khác rồi tiếp tục bường. Mặc kệ những cái miễng nhỏ cứ cướp vào da thịt. Lết tới gần nửa cầu thang, mặt mày hắn tối sầm. Hắn quẹo đầu nằm xuống. Cơn khát cháy họng, thật khó thở. Không thể bường lên nữa được. Tiếng chuông điện thoại cũng ngừng. Trời ơi, Nguyệt đâu? Cái giống đàn bà. Hắn quyết định phải kiếm một chút nước, tuột xuống nhẹ hơn, ít tốn sức. Nhưng vết thương đã sưng. Mỗi khi thân thể hắn rớt xuống một bậc thang, quần hắn lại ướt một chút vì nước đái rịn ra. Giữa đau đớn, hắn nghĩ tới Miên. Phút cuối của cô ấy thế nào? Vết thương cô có đau như vậy không? Cô có oán hận hắn không? Lúc đó chắc hắn đang ăn tiệc, hoặc là đang nằm bên cạnh ai đó. Nghĩ tới đó, cái thân tròn của hắn tự nhiên tuột một lúc mấy bậc. Hắn đã đái thành dòng, đã thét lên một cái. Hắn biết là mình phải đương đầu với cái tủ lạnh, uống hay chết, khác đáng sợ hơn chết. Hôi một chút không chết, nhưng cái mùi cứ làm hắn nghĩ tới xác người ương sình. Nhìn chai nước, hắn thấy chua chát, rõ ràng là của Nguyệt. Như mới đây thôi mà người đã tan vào không khí. Có ai ở ngoài kia không? Những người ngưỡng mộ, ghen tị, thù hằn hắn. Những bữa tiệc, những cô gái chân dài từng qua tay hắn. Những cái bắt tay đem lại hàng trăm, hàng ngàn cái vàng cho hắn. Mọi thứ vẫn còn ngoài kia. Ở nơi này chỉ một mình ta và cơn đau. Hắn rất muốn trường đi kiếm chìa khóa, kiếm điện thoại. Có thể viết những giọt sức cuối cùng. Nhưng hắn lại nằm im, nhìn lại lan can cầu thang. Rõ ràng đã chụp phải cái vòng đeo tay. Có phải nó bằng ngà không? Nó quen thuộc. Hắn hỏi có phải mình bị ảo giác không? Nhưng tại sao ảo giác lại có ngay lúc hắn bước vào lằn ranh của hai thế giới, sống và chết? Có phải Miên muốn như vậy, muốn nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, hay Miên luôn tồn tại trong tiềm thức tội lỗi của hắn? Sau màn vắng lặng, hắn thèm làm một cái gì đó, như cử động sẽ chạm phải cái vòng tay. Giá như nghe một con thằng lằn chặt lưỡi, một cái gì đó động đậy cũng được. Thật ra, có một thứ âm thanh đang vờn quanh, Nó làm hắn thấy muốn gào thét nhiều hơn. Hắn thức dậy lần ba. Hồi lúc trời sụp tối, hắn có thức một lần, đã nghe đói nhưng hắn bỏ qua. Lần thức giấc này mọi thứ hoàn toàn khác. Càng im ắng lạnh lùng, không gian như ở trong một cái hang sâu hàng mấy trăm mét ở dưới lòng đất, từng thớ thịt run và lạnh. Đói làm cơn lạnh nặng hơn, cứ thấy như toàn thân sắp tan rã. Tủ lạnh có đủ bánh và nhiều nước, nhưng phải mở nó ra sao? Cũng không dễ, nó hít chặt lắm, khó nhất vẫn là mùi hôi. Hắn không dám ăn nhiều, không dám uống nhiều. Giờ hắn biết là chỉ còn chờ đợi một ai đó, hy vọng cô ta, hoặc là còn quên gì đó, hoặc không phải, đã phản bội, mà chỉ là hiểu lầm. Cô ta sẽ ào vô nhà, ríu rít xin lỗi, nước mắt lưng tròng nhìn vết thương của hắn. Hắn tự cười mình. Vết thương ở lưng ban đầu không nhúc nhích thì không đau. Giờ nằm im vẫn thấy từng thớ thịt, từng sợi thần kinh giật băng băng. Vết thương do miễn ly cắt tấy lên, nước vàng chảy ra. Có thể hắn sẽ chết trong căn nhà này, nơi mà hắn và Nguyệt từng dí như động thiên thai. Miên, hương hồn cô ấy mấy chục nay còn ở đây hay đã đi đâu? Hồi cất nhà ở đây, hắn có ý thoáng sợ Miên sẽ về. Nhưng thầy phong thủy đã coi rất kỹ, ếm ma trừ quỷ ngay từ cửa. Mà Miên hiền lắm, Miên chắc không làm khó ai đâu. Mà cho dù có kề cận bên Nguyệt, hắn cũng quên hết những ngày làm vợ chồng với Miên. Đây là nơi mà họ từng sống bên nhau. Miên ao ước cất được ở đây một ngôi nhà rộng, có nhiều nước, trồng nhiều cây ăn trái. Nhưng khi hắn cất được căn biệt thự này, mướn người trồng xung quanh thật nhiều cây trái, điện nước tới từng góc nhỏ, Miên đã nằm sâu dưới đáy huyệt. Hồi còn bươn chải với Lý, hắn không nhắc tới miếng đất này, gần như quên nó rồi. Khi kinh tế biên giới hồi phục, hắn quay về đầu cơ chuyện đất đai. Tình cờ gặp Nguyệt, muốn có một khuôn viên độc lập để hú hí, hắn lại nhớ chỗ này. Lúc đó, hắn chỉ sợ những con ruồi. Nhìn ruồi lại nhớ tổ tiên chúng, hắn biết tránh ruồi thì chỉ cần sạch sẽ. Chỉ cần cất nhà cao, khô ráo, thoáng mát, thơm tho. Cả tới khi chết, hắn cũng tính rồi, viết kỹ trong di chúc. Nhà cửa, biệt thự lớn, biệt thự nhỏ, mấy chục lô đất, vàng bạc ở Sài Gòn, để lại cho bà Lý và hai thằng con. Còn biệt thự núi, những lô đất núi, cộng thêm một số tiền cho Nguyệt sống nhàn hạ tới chết. Thật ra hắn không cam lòng để Nguyệt lại. Nghĩ tới có thằng nào thay thế mình phe phỡn trên từng tấc da nõn nà của Nguyệt, hắn tin là sẽ đội mồ cái một. Nhưng hắn biết quy luật, đành thôi, hắn chỉ còn một mong muốn. Họ, những người thừa hưởng gia sản của hắn, sẽ giám sát nhau, làm cho hắn một chuyện. Mua thật nhiều chất ướp xác, quanh đó phải đổ thật nhiều hương liệu khử mùi và diệt trừ côn trùng. Giờ thì quanh hắn chỗ nào cũng mùi, mùi từ trong tủ lạnh đang mở banh cửa, mùi phân, mùi nước đái của hắn. Và chúng nhức nhối làm hắn không nhận ra được. Chúng đang hiện diện trong cơ thể hắn, cho tới khi hắn nhếch cười qua một bên để tránh đống phân hắn dự ị, thì chúng rớt ra. Chúng không lớn, chỉ cỡ những con lọi nhỏi trên con chó sình nổi lình bình dưới sông. Cơn đói cũng ít đi, vì cơn đau lấn tới, hắn sống chủ yếu bằng những cơn đau nhất. Hắn rất thèm ngay lập tức cái sống lưng của mình rời khỏi cơ thể. Hắn thấy như một trái núi đè lên chỗ đó. Giờ thì hắn không thể nhúc nhích nổi, trở mình đã khó. Mọi cảm giác thường ngày gần như tan biến hết, kể cả cảm giác ngứa do dơ, nhưng hắn vẫn còn cảm giác nhột. Đâu đó dưới cổ, hắn rờ thấy mềm mềm. Nó sẽ còn lớn, vì vết thương ngày càng rộng ra. Nhiều mỡ nhiều đạm quá mà, vết thương hư tới đâu. Nhũn tới đó, chúng nhủi nhủi cái mũi mềm, bóng bẫy của chúng tới đó, rút ồ ạt. Chúng vốn không hề có chút sức mạnh, không mắt, không cảm giác, Đương nhiên là không tim và não bộ. Nhưng một cơ thể đang sống, chúng có thể bòn rút, luồn lách, moi móc dần dần thành một bộ xương khô, một đống rác dơ giấy. Chúng phè phỡn no say, nhủi gập đầu trong thối tha mà tưởng đâu trong thơm tho. Thân hình chúng ngày càng nặng nề, bụng no nưỡng, khi di chuyển lặt lè ụt ịt ọc ạch, hoặc là lăn, hoặc là trườn, hoặc là rớt. Cái gì trong đó? Chắc là rất béo. Nếu không béo, thì cái ông xứ lạ đâu có đánh đổi những cái đùi dê để lấy những con giòi, ăn xác người chúng càng béo hơn. Đầu hắn cứ bị lẫn quẩn với những con giòi. Những giấc ngủ mỏi mê cũng đầy giòi. Chưa bao giờ hắn thấy mình chiêm bao nhiều lúc như lúc này. Có lúc hắn thấy mình trở lại những ngày có nguyệt. Đó là giấc mơ đáng sợ nhất. Có khi hắn thấy thằng tài xế đợi lâu quá, đi kiếm cứu được hắn. Giấc mơ dễ chịu nhất có lẽ là nhìn thấy Miên đã đưa hắn đi. Miên cứ lặng lẽ đi, rồi hắn bước theo. Hắn nhìn lại sau lưng không còn biết mình vừa đi qua lối nào. Hắn bối rối và tỉnh giấc, biết là mình còn sống. Cái hắn thấy nhiều nhất là những con giòi. Hắn hiểu mình đã bị ám ảnh lâu quá rồi. Có khi hắn cố quên nó đi, nhưng dứt được khỏi đầu chừng vài phút, khi nghĩ tới cái chết, hay là tới bất cứ điều gì, chúng lại hiện rõ trong đầu, nhảy nhót, tung tẩy, ngạo nghễ. Hắn thấy chúng bằng ngón tay út ở trong cái đùi con gì đó. Chúng rớt xuống và hắn hứng. Hắn cầm chúng lên, chúng mềm mềm, nhồi nhồi. Hắn đưa chúng vào miệng, không tanh như hắn từng hình dung. Cắn một cái bể nhẹ tan ra, không hẳn là béo y như ăn nhộng tầm, không hẳn béo ngọt như ấu trùng ong mật. Một vị béo có ma lực, hắn nuốt ực một cái. Khi nuốt xong, nhìn lại cái đùi. Đó không phải là đùi con gì, mà là một con người đang bị giòi rút, bầy nhầy treo lơ lửng. Hắn ngậm cứng miệng mình. Hắn mở trừng mắt nhìn trần nhà. Hắn đã ăn chúng trong chim bao. Hắn đâu có ao ước điều đó. Nhưng sao cảm giác cứ rõ ràng. Từng cái gai lưỡi đang buông thõng trong thỏa mãn. Coi. Từng cái gai lưỡi vẫn còn y cảm giác của giấc mơ. Miệng hắn nhầy nhầy một chất dịch. Hắn đưa tay lấy trong miệng ra một thứ gì đó dương dướng ở đầu lưỡi. Cái xác giòi rất lớn, y như trong chim bao. Hắn kêu thất thanh, Miên ơi! Hắn nằm im, lắng nghe tiếng mình dội lại. Nước mắt chảy dài xuống đuôi mắt, xuống lỗ tai. Mùi vị của nó vẫn còn y đó. Miên ơi! Hắn khóc hu hu và kêu thống thiết tên Miên. Hắn tin Miên sẽ về. Miên hiền lắm, Miên sẽ không bỏ rơi hắn. Miên sẽ đưa hắn đi, không cần chất ướp xác. Những con giòi sẽ dọn sạch sẽ những gì dơ bẩn của hắn khỏi mảnh đất này. Bà Lý kể tới lúc gặp hắn, thấy còn tệ hơn mấy cái xác người trong trận Pol Pot tràn xuống ba chút. Từ sau ngày đó, hắn ăn chay, mà phải là những chất không béo, không ngọt. Hắn ăn nhầm cái gì mềm mềm béo béo là ói ra mật xanh. Đúng là hắn đã nếm đủ rồi. Giống mùa nghịch. Trong tay chú Tư giống là ngọn dao nhỏ xíu. Chú cắt ngọt thân cây cà gió non tháp vô gốc cây cà dại. Có lẽ đó là mấy cây cà chú từng khoe. Tao mới ghép thành công mấy giống cà mới. Kháng bệnh như ý. Trái khỏi chê, mà cho thêm trái bền nữa. Từ đầu trại tới cuối trại, cây con nằm đều rang. Mấy cây mới tháp nằm queo đầu trong bầu. Tỉnh biết sáng hôm sau nó sẽ ngóc dậy với một cuộc sống hoàn toàn mới. Phía ngoài trại, mấy ngàn bầu đã cứng cỏi. Tuổi này ngọn dưa hấu gốc bầu. Tịnh đã ăn giống dưa này mấy lần. Chín đỏ son mà hột ít xịu, ngọt mắt nghiền. thấy Tịnh, mắt chú bừng lên. Nhưng sao nhìn nụ cười đã tự nhiên bụng Tịnh xót. Nó làm chú già đi dữ quá. Mới 2 tháng không gặp, mà nhìn chú như đã đi đâu đó mấy năm. Đưa mắt qua Cận, chú nở nhẹ một cái cười nhưng không giấu được nét ngỡ ngàng và một cái thở dài kín đáo. Cười với Cận nhưng nói với Tịnh, nè sao bay dắt bồ về mà không cho tao hay? Không phải bồ đâu chú, chỉ là con đeo đuổi Tịnh thôi, chứ Tịnh chưa dòm tới con chú ơi. Con gái hư nhìn biết liền hà. Thấy hai con á mắt ngó người ta sáng rỡ mà còn chối không phải bồ. Anh Cận nghe con khoe chú là nông dân mà gan cùng mình, nhân giống mùa nghịch, lai ghép tùm lum, muốn ghé tham quan, thiệt uổng công con quảng cáo. Ông già nhướng mày, trề chảy xệ 2 mép môi, nghiêng đầu nhìn Tịnh. Mắc gì mà khoe với ảnh này mà không phải ảnh khác, con dắt gì nữa? Tại ảnh là nghiên cứu sinh xuất sắc trong cái vụ nguồn gen cho bộ. Ý muốn nói á là xứng với cô kỹ sư tốt nghiệp thủ khoa chứ gì. Nói cho cô nương hay nha, hột giống nó không biết nói, không biết đỏ mặt, mà tôi á còn biết nó muốn gì. Cỡ cô còn lâu mới qua mặt được ông tư, ông già tư giống này à nha. Cận cười hết cỡ, con mồi khoái lắm. Tịnh nhăn mặt muốn khóc. Cô hay mít ướt vậy, kể cả khi vui hoặc buồn. Cô ước gì chú là ba mình, cô lại thấy không cần ước vậy. Chú đã là ba mình, chú nuôi Tịnh như nuôi những hột giống trên đám rẫy nhà chú. Tịnh nghĩ nó chừng 1 tháng tuổi, mấy bữa trước đạp xe ngang qua cô không để ý. Màu của nó lúc đó y như mấy đám đậu bắp ở bên cạnh. Hôm nay nhìn nó như từ đâu mới rớt vô đây. Màu trắng xám, những cái lá trơ gân. Tịnh ngừng xe nhìn nó một chút. Lóng này mưa nhiều, mấy đám cỏ cứt heo bên đường mọc nhanh vậy mà đám đậu lại quằn quại. Tụi này chê mưa, sắp chết hết rồi chứ gì. Chết đi, sống gì mà rối rem vậy. Tao cầu cho tụi mày chết trụi một cái. Tao cũng cầu cho tao chết sớm. Không có tao xã hội này tốt đẹp hơn. Mấy thằng con trai trong lớp chắc thấy chướng mắt. Đang nhìn nhã mướt rượt, lại nhìn qua thấy Tịnh già chát như mụ gà ác. Chắc ngứa mắt. Tịnh nhìn mình nó còn muốn bỏ cơm nữa mà. Cô chủ nhiệm muốn vẽ một bức tranh sóc hàng. Cô sắp Tịnh ngồi gần nhã. Thấy đứa nào cũng nổi bật, hết biết. Đứa đẹp càng lộng lẫy, đứa xấu càng giam dở. Chỗ bằng Tịnh có nhiều cặp mắt đảo tới đảo lui. Tịnh thấy thường nhất là mắt thằng Quý. Nó dính theo từng cử chỉ của nhã. Tịnh cười. Có ai dõi mắt theo Tịnh không? Nếu mà có, chắc Tịnh hét vô mặt người đó. Đừng có đụng tới ta, dù chỉ là ánh mắt. Nhưng sau đêm ngủ, Tịnh lại chiêm bao thấy Quý. Nó nhìn Tịnh bằng cái nhìn từng gửi cho nhã. Quý đã vuốt những sợi tóc mai trên trán Tịnh. Tịnh thấy người mình ấm ức kỳ cực. Đó là giấc chiêm bao Tịnh thù, Tịnh ghét mộng đẹp. Sáng bước vô lớp lại thấy Quý trước tiên. Cái hơi ấm lúc chiêm bao tràn về, Tịnh ngắt mạnh vô đùi mình. Mày chưa biết thân biết phận sao Tịnh? Quý nhìn thôi là nhìn. Theo cái nhìn đó, Tịnh thấy một dáng người mượt mà đang rũ rượi, khóc bù lu nhìn càng quyến rũ. Tịnh nghĩ mình khóc nhìn chắc như ma đó. Cho nên có lắm khi nhìn ba nắm đầu má dập vô cột nhà, cô không khóc. Cô chạy miết xuống sông, úp mặt chìm ở trong nước. Nước ở trong mắt tan vào dòng sông. Sông khóc, ta đâu có khóc đâu. Rõ ràng cô thấy con sông rùng mình. Có lẽ nó nguyền rủa. Sao cô dám úp cái mặt trù cha rủ mẹ của cô vào lòng tôi? Cả lớp xúm quanh nhã, đứa nào mặt cũng đang héo. Nhã bước buồn đi, nội cũng già rồi. Nhã khóc dày mất sức đó. Nhã khóc một hồi, tôi khóc theo, cả lớp khóc theo cho coi. Tịnh đứng thẳng dậy. Mấy người khóc thì cứ khóc đi, đừng có kéo tôi vô đó. Bà nội chết mà làm gì như cô ta sắp chết vậy? Quý bước tới trước mặt Tịnh. Bạn có phải là người không? Sao bạn vô cảm vậy? Quý nín mấy giây, nhìn chằm chằm vô mắt Tịnh. Môi nó run run. Tôi biết ngày thường bạn không ưa Nhã rồi. Bạn thấy Nhã được mọi người mến nên ganh tị. Bạn xấu lắm. Xấu từ tính nết cho tới... Tịnh đã chạy đi như vậy. Quý cứ mắng nhiếc nữa đi. Một đứa con gái thù hận cha mình. Đứa con gái đó đáng bị nguyền rủa tới chết. Khi thấy dáng ông vừa ào vô sân, mấy chị em Tịnh đã rúm người lại. Đứa nào cũng đưa mắt nhìn má, nhìn để nói cho má biết con đang ở bên má. Vì chút nữa đây, ba sẽ giống như một người xa lạ nào đó. Không phải người điên, vì những gì ba nói rất chặt chẽ, dẫn chứng đâu đó rõ ràng. Bộ nhớ của ba cũng được huy động nhiệt tình, y như một cuộn băng chỉ ghi những điều tồi tệ. Nó biết cách xả ra đúng giờ, đúng giấc. Chị em Tịnh khuyên má nhịn, nhưng Tịnh biết khó mà nhịn nổi khi ba nói trên đầu má nói xuống. Nói cái kiểu mà môi ruột môi gan má ra sát muối. Như là má ngoại tình, như là má đang định thuốc chết ba. Nếu không phải là người ở cùng nhà, sẽ nghĩ những gì ba nói là sự thật. Khi má trả lời, ba có sẵn trong tay cái gì, thì cái đó bay. Có khi là ngọn đèn đầy dầu đang cháy. Có khi một nồi canh còn bốc khói. Da má bị phỏng đỏ lựng. Má nói má bị đòn chai rồi. Nước sôi nhầm nhò gì? Có khi một chồng chén nện từ trên nện xuống. Chồng chén nát bấy. Đầu má liền bong. Thật lạ lùng, giống như là mình đồng da sắt vậy. Út Tì nói, bà dữ như con sư tử. Bữa nào ba nhậu con kêu mấy chú công an bắt ba. Mấy chú vô bắn ba cái bùm. Ba nằm chết queo, máu chảy ra. Xe cứu thương chở ba ra bệnh viện. Con với má ngồi kế bên ba. Bác sĩ chích thuốc. Cây ba khỏe lại. Rồi cây ba về nghỉ nhậu. Tuy suy diễn những điều này, từ mấy cái phim nó coi được trong trường hình nghĩa địa nhà Tịnh. Em Tịnh mới 3 tuổi. Rồi khi lớn, vô lớp học, nó cũng bị y như Tịnh. Tịnh luôn ao ước ba hãy bỏ má đi đâu đó thiệt xa. Có vợ khác cũng được, rồi lâu lâu về một lần, miễn đừng có rượu là được rồi. Nhưng chiều chiều ba cứ về, má đã khóc hết nước mắt, có khi còn mượn nước mắt người khác khóc tiếp. Bây giờ hốc mắt má khô khóc, có khi mở mắt muốn nhắm lại không nhắm được, phải lấy tay vuốt. Từng ngày má cứ đang giả chết. Mà chết giả nó đáng sợ hơn chết thật. Má treo cổ trên nhánh giáo vàng. Ba lại là người phát hiện. Ba leo lên đập gãy nhánh giáo. Hai người họ cùng rớt xuống. Duyên nợ họ làm vậy. Tịnh hỏi sao má không bỏ ba phất luôn cho rồi. Đi rồi bỏ tụi bay cho ai? Mà dẫn tụi bay đi, ổng chặt đầu tao. Chết có sợ gì, nhưng mà sợ mồ côi. Chỉ khi nào chịu hết nổi, chết phức thì thôi. Vậy là họ sống với nhau, để lại ám ảnh cho chị em Tịnh. Tịnh không biết từ khi nào mình lại nhìn ba như nhìn một người xa lạ. Ba thấy điều đó. Một lần ba đi xa 2 tháng, cả nhà được 2 tháng bình yên. Rồi ba về, Út Ti không mừng ba. Tịnh nhìn ba như nhìn cái giọt mưa lớn chảy giữa mùn lúc nửa đêm. Như nhìn bà chủ vựa gạo, đứng chống nạnh hỏi, chừng nào mấy người mới chịu trả hết tiền gạo? Ba đã mang theo ánh mắt đó đi rồi. Khi ông chưa bước tới cửa 50, mắt Tịnh khô queo. Tịnh lại úp mặt xuống sông. Mày nói đi, ba mày chết trẻ mà mày dắt không ra nước mắt làm sao? Nói đi. Ngày đám ma ba, chỉ có má khóc, Người hu hu theo má là Út Ti. Nó là đứa ăn theo, vô tư nhất. Mấy đứa em kế tịnh, mỗi đứa một tô cơm, ngồi múc ăn tỉnh queo. Ăn xong á, tụi nó chơi 5-10 giữa đám khách khứa. Lúc đó Tịnh 15 tuổi. Từ cái nhìn của Quý, Tịnh đã chạy thẳng tới chỗ đám đậu. Cô ngừng lại nhìn nó, đám đậu sơ xác, những cái lá xòe ra cho sâu cắn tả tơi, loang lổ. Lá đang sống thành lá khô ngay trên cây. Mấy con sâu ỉa lại trên đọt non, những đống cứt màu xanh sậm. Không còn chút gì sức sống. Có phải kiếp trước, tụi bay là một đám cà độc dược? Tịnh không khóc nữa, dù trong lòng cô mọi thứ đang đầy dung, sắp trào, sắp buông ra. Con ai đây? Ngồi đây làm chi? Một giọng lạnh băng. Ông tam giác một cái bừa, bên cạnh một con bò lớn. Cô lẳng lặng đứng lên, nhấn bàn đạp chiếc xe quen thuộc. Cô è ạch lăn bánh. Đạp được một khúc, cô ngừng lại. Người nông dân dắt bừa vô đám đậu làm gì? Ông vừa gắt ách lên cổ bò. Ông đi vòng sau cây bừa, quất một roi. Con bò rảo bước. Dưới hàng lưỡi bừa của ông, mấy cây đậu tả tơi lật ngang, ngã bẹp dưới một lớp đất. Cô la lên. Chú, sao lại bừa trong đậu? Còi cọc hết rồi, để làm chi? Nó có muốn vậy đâu. Ông quắt mắt nhìn Tịnh. Cô có ba trợn không? Ánh mắt ông đã hỏi Tịnh câu đó. Tịnh biết là mình vô phương cứu được đám đậu. Không biết người nông dân thấy gì trong mắt Tịnh lại dịu giọng. Sâu bệnh dữ quá à, trồng cực, mà có trái trăng gì đâu. Phải phá bỏ trồng ngò rí, ngò đang có giá. Đáng ra chú đừng trồng nó, trồng chi rồi? Mắc mới gì cô? Không mắc gì hết, ông cày đi. Cô có sao trong mình không? Mặt Tịnh lạnh tanh. Dĩ như ông có chửi Tịnh đồ khùn đồ quỷ, cái Tịnh cũng thấy thường. Tịnh quen rồi, Tịnh không giận đâu. Có lúc cô còn chửi mình thậm tệ hơn. Người nông dân không nhìn Tịnh nữa. Ông quất roi vô đít con bò. Một đường bừa mới nhanh chóng hiện ra. Đất cồn đỏ ao. Nó không nuôi lớn được những cây non mù nghịch. Tịnh cũng như mấy cây non này. Nhưng cô không phải được ươm trong màu đỏ đất cồn. Cô giống như mọc trong một cái chậu đầy đá. Rồi mưa gió sâu bệnh trùm lên. Cô sẽ thấy còn giông tố. Tịnh có cảm giác do mình, do má lỡ đẻ ra con nhỏ, có tướng ngô về như mình, mà má khổ từ khi có chồng tới khi chồng chết. Giờ có sướng gì đâu. Một mình làm mẹ làm cha của bầy con nheo nhóc, nghèo ho ra bụi. Đêm đó mưa dầm cho tới sáng, mưa xối lên tấm nhựa da rắn che nóc mùng, chảy giọt ngay bên hông Tịnh. Tịnh nằm trong mùng nhìn dòng nước, giống mình ngủ kế một con thác nhỏ. Tịnh chiêm bao, thấy những cây đậu bị lưỡi bừa dập xuống đất. Trận mưa tràn lên, uốn lầy từ gốc tới ngọn. Cô biết là cuộc đời cô cũng như vậy đó. Mãi mãi cô cũng không có được nụ cười như là một cô gái bình thường. Nói gì cao sang như nhã, tâm hồn cô đã bị sâu bọ môi móc hết mấy phần. Người ta chỉ muốn bừa cho nó bật gốc. Quý là người muốn Tịnh bật gốc sớm hơn ai hết. Má không hay cô bỏ học, bà phải lo hũ gạo lúc nào cũng trơ đáy. Chiều ngày thứ ba, tiếng của bạn lớp trưởng hỏi nhà ở ngoài đầu đường. Tịnh lẻn cửa sau đi khỏi nhà. Tịnh không muốn nhìn thấy đám đậu nữa. Nhưng cô không biết mình nên đi đâu. Cô muốn đối đầu với nó. Nó đáng bị như vậy vì ông trời đâu có biểu nó đẻ trong mùa này. Cô có mất hết tương lai cũng không sao. Cô không muốn mình có tương lai. Đi đâu cô cũng nhớ ánh mắt bất lực của ba lúc sắp lìa đời. Lúc bưng cơm cúng ba, cô không dám nhìn hình ba trên bàn thờ. Ủa sao nó vẫn còn đây? ngoài đường bừa mấy hôm trước. Những hàng đậu vẫn còn y nguyên, có lẽ người nông dân đang làm thấy đau đâu đó trong mình. Rồi ông cũng quay lại xới nó lên. Có khi chút nữa đây thôi. Không ai thấy yên lòng để vung bón một đám đậu đang chết dần từ trên đọt. Tiếng chân người làm tỉnh giật mình. Bây lại tới à? Tao nghi nghi vậy. Chừng nào thì chú tiếp tục xới. Tao muốn để lại nó. Tịnh nhìn ông hoài nghi. Tao cũng thấy tiếc. Tao biết á, trồng đậu mùa này chưa ăn lắm, nhưng tự nhiên lại muốn trồng một bận coi sao. Cực thiệt. Tính bỏ luôn, nên không có coi sóc. Quà này mới xịt thuốc dưỡng, cho nó cứng cáp hơn. Liệu nó trổ bông không? Bông thì tới tuổi nó trổ, nhưng không biết trái trăng sao đi nữa. Vậy thôi, chú xới bỏ đi còn kịp mà. Mắc mớ gì chú phải cực thân với nó chứ. Vì bây thích nó. Tịnh cười khúc khích. Thích hồi nào đâu. Nhưng cô quay mặt đi. Cô biết mình sẽ khóc khi nhìn mặt người nông dân. Ôi trời, cái con nhỏ này. Tao nói gì sai mà rớm nước mắt vậy mày? Nước mắt Tịnh càng chảy nhiều hơn. Vậy mà ngày đó cô không khóc. Chú biết không, con không khóc. Con nhỏ bất hiếu này cầu cho ba nó chết. Nếu như cô bước tới, nắm tay ba, có thể ba không chết. Cô nghĩ vậy. Cô chỉ đứng nhìn ba, lòng trống rỗng, không có một chút gì động đậy trong đó. Cô thấy sợ ba, y như những ngày ba còn sống. Không bao giờ cô lại gần ba. Cô bước ra ngoài, ánh mắt đó có nhìn theo, mắt đang nghĩ gì. Cô không đọc được. Cô chỉ thấy mùi rượu từ trong miệng ba tràn vô mũi. Nó tràn mười mấy năm qua. Giờ ba không uống giọt nào, cô vẫn thấy y như vậy. Cô thấy chút nữa đây, khi ba bước khỏi giường bệnh, sẽ lại ngồi đâu đó bưng ly rượu lên. Trước giờ vẫn vậy, nhưng ba đã không ngồi dậy. Tịnh lại thấy nhẹ trong người. Tịnh kinh sợ cảm giác đó của mình. Chú có thấy kinh sợ một đứa con gái như con không? Người nông dân đeo bình xịt lên vai, những hột nước nhuyễn phun trùm lên luống đậu một màn mờ. Tịnh biết ông quyết tâm giữ lại đám đậu. Tao mới rầy lộn với thằng con đó. Sao mà rầy? Nó thấy đám ngò rí có chút xíu bán được bộn tiền, trong khi đám đậu này hao đất quá mà không thu hái được gì. Tịnh nhìn mấy cái bông vừa chớm nở đã rụng, bu đen rụi dưới gốc đậu, cô thấy xót. Mình hại chú rồi. Con chú nói đúng, tao biết, nhưng tao muốn khám phá đám đậu trái mùa này, lỗ một mùa có sao? Tịnh không cầu nguyện cho đám đậu, vì Tịnh biết Phật trời không bao giờ ủng hộ một đứa như Tịnh. Đi học ngang, cô chỉ ngồi lại với nó một chút, vuốt tay lên những cái lá thô ráp. Không một lá nào nguyên vẹn, lá bị sâu, lá bị bạc đầu. Vậy mà cũng sót lại mấy chùm bông. Mùa về, chú với Tịnh hái có một buổi đã xong. Những trái đậu cục ngủn teo ngắt nằm le que trong thúng. Chú, chắc nó nhiều đậu đá lắm. Chắc không ai mua. Người nông dân chồng hai thúng đậu lên nhau bưng đi. Chú không cho cháu mớ nào à? Xin làm gì, bây về lo học. Mùa sau đậu tốt hơn, tao cho. Con muốn xin những trái đậu này hả? Không, về ráng mà học. Đậu đại học tới gặp tao, tao cho bay một mùa đậu trên miếng đất này. Khi Tịnh dởm bước đi, chú kêu lại. Bay không phải là người xấu không biết ám ảnh những lỗi lầm của mình đâu. Tịnh không dám tin điều đó, nhưng cô thấy lòng mình nhẹ hơn. Khi nhìn bàn thờ ba, cô thấy mắt ba ấm áp gần gũi. Ba ơi, con vẫn luôn rất thương ba, nhớ ba. Con biết ba cũng thương tụi con nhất mà. Tịnh hỏi má về ba. Má nói hồi trước ba đâu có vậy, đẹp trai nhất, học giỏi lắm. Nghèo nhưng đậu đại học y khoa là ước mơ của biết bao nhiêu học sinh thời đó. Nhưng khi ba về ký lý lịch để đi học, ông cán bộ xã chần chừ hoài. Ông ghét cái mặt đầy tự hào của ba khi nhìn ông. Ba giỏi hơn con ông. Ông kiếm đủ đường để không ký hồ sơ. Rồi ba với ông gây nhau. Hồ sơ vẫn không được ký. Mà ví dụ ông ký lý lịch cũng có một dấu đen. Ngày nhập học qua dần, vậy là ba bỏ học. Người đó bây giờ giàu có lắm. Con ông ta học lòng vòng cuối cùng cũng vô đại học tại chức gì đó, quyền thế ngon lành. Nhìn thấy họ nghinh nghinh, ba ghét. Ghét nhưng làm gì được họ. Ba nhậu mượn rượu chửi họ. Rượu làm cho tinh thần ba sa sút. Dễ buồn, dễ giận, dễ hoài nghi. Ba không còn minh mẫn để làm trọn vẹn bất cứ việc gì. Ba nhìn thấy má ao ước một người chồng chí thú làm ăn. Đối với ba, kiểu đó là ngoại tình trong tư tưởng. Ba còn nói từ tư tưởng tới hành động mấy hồi. Vì vậy mà những cái tắt tai, nắm tóc má ngày càng cay nghiệt. Khi tỉnh lại, ba rất đau lòng, rất buồn. Ba không đủ sức chịu đựng những cơn buồn, phải uống cái gì đó cho quên. Đó là rượu, nhưng rượu lại gợi nhớ những phiền muộn căm hờn. Ba ơi, con gái sẽ hoàn thành tâm huyết của ba, con gái sẽ ráng học. Con đâu có bất hạnh, con có ba, có má, có chú mà. Chú, con đậu đại học rồi nè, mùa đậu mới sao rồi chú? Hai chú cháu ra rẫy, những chùm đậu xanh chín đen mung, trái dài, bu quàng cây. Trúng dữ trời chú ơi! À, mấy hột đậu trái mùa của chú cháu mình á, mọc thành đám rẫy này nè. Ui, Tịnh không thể tin, những hột đậu đều đẹp thành ra như vậy sao? Mùa nghịch, những cái bông khác không chịu nổi, chết rụi. Tụi này gan góc lắm mới trụ nổi. Còn khắc nghiệt nào mà tụi nó chưa nếm đâu. Giờ thuận mùa rồi, sức lực tồn trữ để dành chống chọi với mưa nắng, nay tuôn ra chỉ để trổ bông kết trái. Hỏi sao không trúng? Tao hứa rồi, cho bay hết đám đậu này mà. Thôi, mùa rồi á, con báo chú không bán chát gì ở miếng nào đâu. Tao đầu tư mà. Mai mốt có sự nghiệp, bay phải trả tao gấp đôi. Tao cho dây nặng lãi mà. Mà liệu con có sự nghiệp không chú? Hỏi khùng. Mỗi lần đi học xa về, Tịnh hay ghé nhà chú. Thím mất sớm, nhà chú chỉ có hai cha con. Con trai đi buôn bán xa nên lâu lâu mới về. Có bữa Tịnh nấu cơm hai chú cháu ngồi ăn, Tịnh hay ép chú ăn thêm. Tao ăn rau nhiều hơn cơm. Có bay á, tao ăn vậy á là nhiều lắm rồi. Mỗi lần ghé được nhà chú giống như Tịnh được về nhà. Cô hay để ý chú thích món gì, nấu món đó cho chú ăn. Tịnh kể cho chú nghe đủ chuyện. Ở gần chú Tịnh thấy mình như con sáo. Kể cả chuyện chim bao thấy quý, kể cả những ganh tì với Nhã. Nói cho chú nghe mà giống như tự thú với chính mình. Chú không hề khinh miệt Tịnh. Chú nói do Tịnh bất hạnh mới sanh cảm giác đó. Ráng giỏi có kết quả tốt, từ từ rồi cảm giác đó mất đi thôi. Giờ Tịnh được nhiều người mến cũng kể cho chú nghe. Lúc này chú lại rầy Tịnh nhiều. Đừng có dễ ngươi nha. Nhưng mắt chú nhìn Tịnh thật sáng. Chú đang rất tự hào. Có lần Tịnh hỏi, sao chú tin con sẽ có sự nghiệp vậy? Không gì sao hết. Nếu bay không thành tài, tao cũng có chết chóc gì đâu. Tao trồng đậu cũng mùa trúng mùa thất. Sau cái đám đậu của bay, tao đeo riết cái vụ giống mùa nghịch. Có khi thất liên tục ba mùa, cũng sống nhăn. Nhờ vậy mà bây giờ tao vô địch cồn này, cái vụ gầy giống trái mùa đó nha. Trường đại học cử người lên hợp tác nghiên cứu. Tao sẽ làm cái vụ lay ghép. Hay lắm. Bay có tin là dư hấu sống trên chân cây bầu không? Mai mốt bay về đây á, có mấy cái giống hàng bông mới cáo cho coi. Khoái như vợ mới đẻ con vậy bay. Giọng chú ngày càng sôi nổi. Bụng Tịnh như có Tết trong đó. Tịnh tự hỏi, nếu rủi mà chú chết, không được ngồi kể chuyện cho chú nghe, cô đã khóc ngon lành một mình khi nghĩ về điều đó. Có điều sau lần Tịnh lo thi tốt nghiệp lâu mới về, tới chừng gặp thấy chú lạc xèo. Cô vô bếp nấu cơm, chú cặm cụi hốt đậu vô bao, không nhìn Tịnh. Này, về nhà ăn cơm với má mày đi, cho bà vui. Lúc bước ra khỏi nhà chú, Tịnh quay lại nhìn. Đậu đã trút hết mà chú vẫn cầm y cái thúng dính miệng bao. Đứng nhìn trân trân theo Tịnh, mắt chú muốn gửi cái gì đó. Cận thích Tịnh nhiều mặt, nhưng anh ngưỡng mộ nhất là những gì chú cháu họ đối đãi với nhau. Anh đòi về thăm chú cho kỳ được. Anh thích ông già này quá. Mấy chú cháu đang nói chuyện, một người phụ nữ đầu đội khăn rằn từ nhà sau bước ra. Thấy Tịnh, bà nhìn một cái rồi đi trở vô. Chưa kịp hỏi, chú Tư đã nháy mắt. Thím Tư bày á, tao mới kết bả đó, mai mốt có bày ít lại đây nha. Sao vậy chú? Hồi đó con muốn ghé giờ nào thì ghé mà. Bà ghen. Bữa bà biết tao gửi tiền, bà nghi tao có bồ. Tao phải làm bộ lấy tấm hình của một con nhỏ là quắc, đánh lạc hướng bả. Nói là lỡ dính hồi lúc trước, giờ bỏ rồi. Nhưng bay ghé hoài sợ lộ. Tao với bay người dân nước lã. Biết tao gửi tiền cho bay, bả nghĩ bậy. Tới tai má bay thì bay biết ăn nói làm sao. Không để chú mang tiếng vậy được, để con nói với thím. Thôi bay, đàn bà ghen, có biết phải trái gì đâu. Chú nắm tay Cận. Cậu ráng lo cho nó, tôi tin cậu. Con không chịu. Sao mà không cho con ghé nhà chú? Con không. Bay nghe lời tao, về đi. Cậu đưa nó về đi. Tịnh theo Cận về. Lúc lên xe, Tịnh quay đầu nhìn lại. Sao kỳ vậy chú? Tự nhiên rồi con không được coi chú như cha. Tự nhiên rồi á, nơi này cấm cửa con vậy chú. Đây là nhà, là nơi ấm áp nhất của con mà. Con không muốn. Tịnh lắc đầu, mắt cô đầy nước, môi cô vừa mím vừa méo. Xe đã đi một đổi xa, cô vẫn còn ngoái đầu nhìn. Chú Tư nhìn theo Tịnh. Khi không còn thấy cô nữa, ông ngửa mặt lên nhìn trời. Tịnh ơi, bay đi đi, đừng nhìn ta như vậy, đừng khóc, ta đau lắm. Người phụ nữ khăn rằn từ nhà trong bước ra. Bà nhìn anh trai mình rồi thở một hơi nghẹn nghẹn. Ông bà mình nói rồi, đàn ông đàn bà đừng có rề rà với nhau, không sanh chuyện nhỏ cũng chuyện lớn, chữ tình nó không từ một ai hết. Quanh nơi họ đứng, dài từ đầu cồn tới đuôi cồn, một màu xanh mượt mà trùm phủ, màu của những hột giống đã sinh trưởng nghịch mùa. Ông Tư giống biết là mình cũng đang sống trong mùa nghịch, có sao đâu, ông quen rồi, chịu được mà, miễn Tịnh gặp được mùa thuận.